Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trường xa vắng, theo từ trong kinh là viễn ly, ở trong rừng, ở trên núi đồi, yên tĩnh để mà có những cái thời gian mà nhìn lại mình, có những cái thời gian mà lắng nghe chánh pháp, có những cái thời gian ở kề cận bên những cái bậc tôn túc chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm tu hành cả cuộc đời của các ngài, là một cái điều hy hữu, cực hy hữu, hiếm có, rất là hiếm có. Thì mình có được huynh đệ hài hòa với nhau, thương mến, quan tâm, chăm sóc về cái mặt tinh thần, đạo đức, về mặt tu dưỡng, cũng như là cái mặt để mà xây dựng cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa, có giá trị, có mục đích để phụng sự, đóng góp cho xã hội, cho nhân loại, cho Phật Pháp. Đó là một cái điều càng khó hơn nữa, rất là khó. Mà chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện như vậy là mình đã có cái phước, có duyên, có căn lành rất là nhiều. Không phải gieo trồng trong một đời này, mà nhiều đời đã từng gieo trồng rồi. Cho nên mình phải biết là quý, quý cái nhân duyên. trọng cái nhân duyên. Tạo thêm cái nhân duyên. Và mình cũng phải biết tiếc cái nhân duyên. Phải trân trọng nó. Phải quý, thấy được cái giá trị của nó. Và phải tạo làm sao cho cái nhân duyên đó nó được tiếp nối dài lâu, nó được mở rộng lớn thêm nữa. Để trước hết là lợi ích cho bản thân mình, sau đó là mình giúp đỡ cho người trong gia đình của mình, hàng Phật tử, cũng như rộng ra mình đóng góp cho cả chúng sanh. Quý vị đệ thấy Hòa Thượng Viện Chủ và Vũ Liên, mình thấy là rất là khiêm cung, rất là bình dị. Nói những cái lời rất là chân thành. Như những cái sai, cái dở mà Ngài giữa những cái người thấp nhỏ hơn Ngài bày tỏ, mình thấy là những cái điều đó là những cái điều là vĩ đại ở trong cái bình thường. Cho nên đó là mình được gần những vị vậy đó, mình phải cố gắng mình học tập. Không phải chỉ học ở trong cái lời nói, chỉ trong kinh sách băng đĩa, mà có khi có những cái không bằng lời nói mà mình học được còn nhiều hơn nữa cái cách sống của Ngài. Cho nên mình đệ ráng cố gắng đó, mình tôn kính Tam Bảo, mình quy Phật Pháp Tăng, cung kính quý Ngài tôn tục, mình biết phụng sự, biết hiếu thảo, mình làm cho các Ngài vui, thì trong đó nó sanh ra cái phước, và từ chỗ đó nó cũng phát triển cái đức. Ở ngay trong cái chỗ đó đó thì mình cũng học được rất là nhiều, thật là nhiều cái kinh nghiệm cuộc sống, cũng như là cái sự tu hành của các Ngài đó. Cái đời tu á, nó không có phải là đơn giản, không phải dễ dàng, rất nhiều gai trong, rất nhiều cái sự thử thách, rất nhiều cái sự gian khổ. Quý đệ thấy và quý thầy hồi xưa lên đây đó, thầy Đạo Thiện, thầy Minh Quang với Minh Thành đó, trong một cái giai đoạn đầu nó rất là khó, rất là nhiều mặt khó, mà tới ngày giờ này 6 năm mà cái đạo tràng ở đây nó mới bắt đầu đâm chồi, mới bắt đầu nảy lọc, dựng lập lên là nó khó, mà giữ được nó càng khó hơn. Giữ được rồi nó phát triển được. Rồi những người đi trước và những người có cái công dựng lập lên, mình tiếp nối kế theo, mình phụ giúp quý thầy, là mình giữ. Mà không phải mình giữ đất, không phải giữ cây, không phải giữ chùa, không phải giữ cái nhà, càng không phải giữ tiền bạc. Mà mình giữ gì? Giữ đất đạo tràng. Mà giữ đạo tràng đó là nó bắt nguồn từ đâu? Từ ở cái chỗ tu, là diền mối của sự giữ gìn. Mà tu là tu ở đâu? Tu là tu ngay nơi bản thân của mình, ngay trong những cái thời khóa của đại chúng, mà mình giữ được điều đặn đầy đủ, chỗ đó là mình đang góp tay với quý thầy để mà giữ gìn đạo tràng. Cái thời khóa tu, cái giờ học, cái giờ làm việc, tuy là nói nó nhiều đó, nhưng mà gom là có ba cái thôi: tu, học, làm việc. Ba điều đó mà mình giữ cho nó nó có nề nếp, mình giữ cho nó có đúng cái thời khóa. Mình học, mình tu làm việc bằng cái tâm, cái tâm biết ơn, cái tâm đền ơn, hay là mình góp phần xây dựng đạo tràng. Bây giờ tu mình phải tự giác, mình đem cái khả năng của mình, đem hết cái tâm lực, cái trí lực của mình, cái sức lực của mình để mà mình tu trong cái giờ tu đó. Một tiếng đồng hồ ngồi thiền đó, một tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật đó, là mình tích lũy, là mình xây lên một cái viên gạch. Cứ mỗi một cái thời khóa tu như vậy là mình xây lên một viên gạch cho cái căn nhà đạo hạnh của mình, cho cái tòa lâu đài giác ngộ của mình. Chứ không phải nói gì cao xa đâu. Chọn một tiếng hồ mà thiền đó, mình giữ được thân không có dao động nhiều, không có dao động, tâm mình tỉnh sáng, không có mong, không có vọng tưởng, mà chỉ là mong gì, mình nhận biết được, mình giữ được cái câu niệm Phật, mình chánh niệm được trong từng hơi thở. Đó đã là một công trình của mình đang xây. Giờ ngoài đời người ta, người tuổi trẻ như mình đi làm ăn, có những người đi kiếm rất là nhiều tiền, học rất là giỏi, bằng cấp cao, danh tiếng giáo sư, rồi những người danh nhân, nghệ nhân, người ta làm được rất nhiều cái trong xã hội. Mà mình giờ mình người tu, mình phải có cái ý thức trách nhiệm và cái lý tưởng cuộc sống, mục tiêu của mình càng phải mạnh hơn, lớn hơn, vững hơn, và đặt cái tâm mình nhiều hơn nữa. Chứ không thể nào một người tu lại là một cái người ăn bám của xã hội, một cái người chỉ biết là nhàn hạ cho bản thân mình, lánh đời, trốn thế để tìm cái chỗ thảnh thơi. Đó là tội đồ trong Phật Pháp, là cái người có tội. Mình đi đây là lý tưởng cao xa, mình đi đây là cái mục đích tối thượng, mình đi ở đây là cái cuộc sống có đầy tràn ý nghĩa và lợi ích cho nhân loại. Mình phải nhận thức được cái việc làm của mình. Cho nên cái giờ tu của mình phải nhiếp tâm, chánh niệm. Đừng nói đợi tới phải là trốn vắng thời khóa, mà không những có mặt đều đặn, mà còn phải chuyên tâm nhiếp niệm, chân thành ở trong cái sự tu. Thì như vậy là mình xây cái căn nhà giác ngộ, cái tòa lâu đài trí huệ của mình. Muốn tu cho thành đạt á, thì tới nơi tới chốn thì cái sự học của mình phải thông thái, phải nắm vững được cái cương lĩnh của Phật Tổ, cái trái tim của Tam Tạng Kinh Điển, con mắt của 12 phần giáo. Mà muốn thông suốt, mà muốn nắm vững được cái đó, thì mình phải ra cái công nghiêng tầm giáo pháp, phải có nền tảng từ cái 4 quyển luật, từ cái đạo làm người cho nghe đó. Đệ tử quy phải nắm vững là một con người tốt, có tình, có nghĩa, có nhân, có hậu, có đạo, có đức, có tính trước, từ cái chỗ đó mới bước lên được tới cái sự học Phật của mình. Học Phật đó là khi mình đã làm người tốt rồi, mình mới nắm đi sâu vào để mình nắm được cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật, thấu rõ được cái bản chất của thân tâm của mình. Thì lúc đó mình mới có thể chuyển hóa, thăng qua một cấp độ cao sâu hơn nữa, chứ không dừng lại ở chỗ làm người, mà làm bậc hiền. Cái chí mình đặt ở trên thánh, Cái trí của mình như Tổ Quy Sơn dạy mình đó, dí ngộ phi tập. Phải lấy cái sự giác ngộ làm chuẩn tắc tu hành, chứ không phải tu mà để cho tốt gieo duyên, mà tu phải đặt cái mục đích chứng ngộ ngay trong đời này, phải chấm dứt hết tất cả phiền não, phải là lìa cho được ái dục trong một kiếp này, mà cố gắng hết sức mình. Vấn đề này là quan trọng. Và cái vấn đề đó là cái vấn đề mình cần phải là cố gắng phấn đấu tu tập giới luật phải chỉnh tề, còn không thôi là cái đời tu của mình coi như là nó không có ra cái gì hết. Nó sẽ trở thành một cái gì đó là làm cho cười người ta. Phải cố gắng. Ai cũng có nghiệp, ai cũng có cái thói quen, ai cũng có cái phiền não, nhưng mà phải tự mình phải khắc phục, phải phấn đấu, phải sửa đổi, phải là vượt lên, thì như vậy mới gọi là cái người tu. Phải lấy giới luật làm thầy. Đức Phật dạy mình kinh Di Giáo mỗi đêm tụng rất là quan trọng. Mà người tu mình á, cái quan trọng nhất là cái gì? Cái gì dính mắc về tình cảm, luyến ái, đó là quan trọng nhất. Phải cố gắng mà hành trì, mà tu tập, học cái giáo pháp. Phải đặt cái chí cho cao, cho sâu, cho rộng, cho lớn. Đừng có học được một chút rồi tự mãn với cái học của mình. Người xưa nói là học hải vô nhai, tức là biển học không có bờ. Huống chi là Phật Pháp là vô biên vô lượng, thậm thâm vi diệu. Cho nên lúc nào cũng cẩn thận ở trong cái học. Phải trầm tĩnh, suy tư, nghiền ngẫm, quán xét, lấy lời của Phật làm cái khuôn thước để mà mình học mình tu, gọi là thánh ngôn lượng. Thánh ngôn lượng là lấy cái lời của chính Đức Phật làm cái chuẩn mực trong tất cả sự tu hành. Học Phật phải phân tới tận cái nguồn cội của Phật pháp, đặt cái chí mình phải học. Không thể nào mà xuất gia mà không có biết kinh điển, không nói pháp được. Kinh luật gọi là Á Dương Tăng, đó là ông thầy Dê Câm. Thì nên phải thông suốt nội điển giáo pháp, nắm vững được cương lĩnh của Phật tổ, giúp cho bản thân mình định hướng cuộc đời, mục tiêu, giúp được cho người, mọi người. Giờ cái phương diện làm việc á, đừng có nghĩ rằng á đây là cái chỗ ở tạm, mà mình có khi là lánh nặng tìm nhẹ. Cái đó nó làm cho mình không có cái phước. Mà không những mình nghĩ đây là nhà của mình, giống như mình xem như là nhà thật sự của mình, mà còn hơn cái nhà của mình nữa. Cái vừa rồi đó, có một Phật tử ở Úc Châu đó, điện thoại về cho thầy đó. Rồi nói Phật tử này không có biết kinh điển nhiều, nhưng mà do là thực tập cái phương pháp hít thở niệm Phật, nghe ba cái bài hơi thở của Phật rồi ứng dụng hôm nay là cả hàng 2-3 năm nay, và bây giờ cảm nhận cái an lạc trong từng hơi thở, và có cái lời cảm ơn. Mà nói thưa thầy, chứ con không biết nói làm sao. Con thấy quý thầy còn quan trọng hơn cả cha mẹ con. Tại sao vậy? Bởi vì cha mẹ con sanh cho con cái xác thân này, nhưng mà quý thầy đó là chỉ cho con thấy được một cái con đường an lạc kỳ diệu mà con không thể nào diễn tả được lập tức ở trong mỗi một hơi thở. Con đang khổ, đang đau, đang quẩn bách, đang là bức xúc, đang tất bật, đang lăn xăng, nhưng mà con chỉ cần hít vô dài hơi thở trong cái câu A Di Đà Phật, lập tức sự an lạc nhẹ nhàng xuất hiện lập tức. Bây giờ con mới cảm nhận được. Nó thành ra là chúng ta thấy là mình nối tiếp cái bước chân của Đức Thế Tôn, cái việc làm của mình là nó có cái ý nghĩa lớn lao, chứ không phải chỉ là để làm cho đẹp cái nhà mình thôi. Mà cái chỗ này là gì? Cái trường đạo là tuyển Phật trường, cái trường thi làm Phật, cái trường để giúp cho mọi người mà khi tốt nghiệp rồi là được hạnh phúc chân thật, được an lạc dài lâu, được con mắt, được ánh sáng, được chiếc cầu, được cây dù, được chiếc áo ấm. Đó là những cái ví dụ Phật Pháp nó giống như vậy. Mình á, mà mình làm tốt cho cái chỗ này, nó phải là làm tốt cho Thầy, cũng không phải làm tốt cho riêng bản thân mình, mà làm cái chỗ để cho tất cả nhân loại, thậm chí rộng là muôn loài, có cái chỗ quy y, có cái chỗ nương dựa. Người ta giờ ngoài thế gian đó, huynh đệ thấy những huynh đệ ở ngoài xã hội coi, về thiên tai, động đất, sóng thần, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, tật dịch, bao nhiêu những thứ đó là hoàn cảnh bên ngoài. Rồi tiến tới gần chút nữa là cái bản thân, rất nhiều những chứng bệnh lạ lùng, không thể tìm ra nguyên nhân và cũng không có thuốc chữa, gần đây xuất hiện rất là nhiều. Và bạn sống rất mong manh, có thể chỉ trong cháy mắt thôi, bản thân bất toại, liệt nửa thân người, thậm chí chết, thậm chí là mới đang ngồi trước sân nói chuyện gì, xe tải nó tung vô, ngồi trước sân nhà chết tại chỗ. Mạng sống con người trong thời hiện đại này đó là cho chúng ta thấy được cái bài pháp vô thường sống động, cái chết nó trong gan tấc, trong cái chớp mắt. Rồi tiến sâu hơn nữa là những cái tệ nạn xã hội, giết người, rồi đó là hiếp dâm, cướp của, tàn sát, những cái thủ đoạn lừa gạt bao nhiêu thứ. Thậm chí là họ giàu có, họ thành đạt rồi có khi có những cái bế tắc về tinh thần đó, còn trẻ tự giận, nhảy lầu chết, uống thuốc ngủ chết, nhảy sông chết. Như vậy là gì? Là người ta không có cái chỗ nương dựa, không có con đường, không có con mắt. Mà mình gì? Mình tu Phật là gì? Là mở mắt sáng cho người ta, đem ánh đèn cho người ta, làm chỗ dựa cho người ta. Cái chỗ này mình xây dựng là làm cái chỗ cho người ta quy y, nương về. Chứ không phải để làm cho mình, không phải làm riêng cho bản thân mình thành, hay làm riêng cho bản thân các huynh đệ. Phải nghĩ lớn như vậy. Vì mỗi người phải có một cái bàn tay đóng góp vô. Những cái giờ mình ngồi đánh từng cái chữ câu kinh, những cái cây cuốc của mình cuốc xuống, những cái cây trúc, cây tùng của mình cầm xuống, những cái nấm thân của mình bón vào, đều là mang cái ý nghĩa rộng lớn, làm chỗ quy y cho pháp giới chúng sanh. Chứ đâu phải là cái chuyện nhỏ. Và cái tâm lượng của mình lớn nhỏ khác nhau, cái hành động của mình nó có ra cái hiệu quả nó sai khác. Những lúc mà mình ngồi tĩnh lặng, không, mà mình lắng nghe những cái bài pháp ở trong cái đĩa đó, nó đâu phải vì bản thân mình. Mình thấy được vậy thì mình sẽ vui, mình thấy mình lớn lắm, mình thấy mình bao la. Đó, cho nên nó ba cái việc tu, học và làm việc, mình thấy được cái ý nghĩa của nó. Làm phải đem cái tận tâm mình làm, học phải chuyên ý mà học, tu phải là đó, lắng lòng mà thực tập. Thì đó là mình biết á, là tiếc, biết quý cái nhân duyên tốt này mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, biết trọng cái nhân duyên tốt này, biết tạo thêm cái nhân duyên để cho mình hưởng, mọi người gia đình mình cùng hưởng. Tiếc nó, đừng để cho nó mất. Ví dụ như giờ mình trên đây rồi mình cũng làm biếng, bỏ giờ tu, rồi mình cũng nói chuyện thị phi, rồi mình cũng những tật xấu hút thuốc này nọ kia, thì giống như vậy là những cái chỗ mà nó cũng thông thường vậy. Thì bây giờ người ta cũng không có để mắt tới chùa nhiều, mất uy tín rất là nhiều trong cái giới xuất gia, những cái chùa. Bây giờ ở nước ngoài đó, ở nhà ta lập đạo tràng, không cần đi chùa nữa, không thỉnh mấy thầy nữa, tự tu thôi. Cho nên cái hình ảnh tăng bảo nó không có còn cái đẹp nhiều giống như ngày xưa nữa, là do một phần người tu mình. Chúng ta cố gắng nghĩ cho bản thân mình, nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ tới mọi người, nghĩ trong đại chúng, nghĩ thầy hóa nhập quý thầy, nghĩ đến những lớp huynh đệ ở sau đã tới ta tu. Có khi một ngày hai ngày thôi, người ta về suốt đời người ta nhớ cái chỗ đạo tràng, nếm được cái hương vị thảnh thơi an lạc. Một cái phần quan trọng sau cùng á, là nhắc nhở chia sẻ tất cả các huynh đệ đó, là phải biết thông cảm với nhau. Mình ở cùng một căn nhà đạo, cùng một lý tưởng, cùng một con đường, cùng một cái dòng họ thích, cùng ở trong một cái mái chùa, mình phải biết thông cảm, quý trọng nhau, đóng góp xây dựng với nhau bằng cái tình huynh đệ, tình đạo, cùng với nhau để mà làm tốt cho đạo pháp, cho Phật pháp, cho chúng sanh. Chứ đừng có bỏ cha bỏ mẹ được, bỏ không lập gia đình ngoài được, bỏ tiền tài danh vọng được. Nhưng mà tới chừng nhiều khi mình đi vào trong chùa lại là tính toán từng chút giận hờn, hay những cái nhỏ nhặt, râu ria bìa chéo, những cái chuyện bồn chậu giấm muối. Đó là cái nhỏ hẹp, không phải là cái việc làm của người tu. Người tu là người tâm lớn, bao dung, thấy người ta sai mình thương, mình tìm cách để giúp, để xây dựng. Thì đó mới là bản sắc của người tu. Nó bỏ những cái lớn lao được, để chừng trở vô lại là dính mắt từng cái nhỏ nhỏ, những cái chút vậy, lặt nhặt vậy đó. Thì như vậy ổn, càng ngày phải càng lớn, tâm mình phải rộng ra. Thì mong rằng tất cả các huynh đệ là khi mà Minh Thành rắn không có nhà, thì những cái đĩa pháp đó nghe thì cũng giống như là có mặt của Minh Thành. Rồi cái sự cố gắng tu học làm việc bằng cái tấm lòng của mình, đó là góp phần xây dựng cho đạo tràng, góp phần để cống hiến cho Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.